Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem điều thứ ba trong phiền não trược là si, không thể minh giác. Minh là hiểu rõ, giác là giác ngộ, nghĩa là không hiểu chư hạnh vô thường, rốt ráo vắng lặng. Si là ngu si, tức là không có khả năng giác ngộ vũ trụ vạn hữu chân hay giả. Cái gì là chân, cái gì là giả, cái gì là tà, cái gì là chánh, cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là lợi, cái gì là hại, không thể phân biệt. Không thể hiểu rõ thì gọi là ngu si. Ngu si tạo thành tổn hại thì rất nặng nề. Tại vì sao? Vì cách nghĩ, cách làm của họ luôn luôn sai lầm. Họ coi cái giả là cho là chân, coi cái chân cho là giả. Chúng tôi xin nêu ra một thí dụ rất rõ rệt nhất. Những lời dạy của cổ thánh tiên hiền là chân, là chánh, là thiện, là lợi. Nhưng họ đã nghĩ lầm. Họ nghĩ rằng lời dạy của cổ thánh tiên hiền là giả, cho là xưa kia để phục vụ cho hàng đế vương truyền chế là lừa dối chúng sanh. Đối với hiện thực không có tốt lành gì, không có lợi ích gì, nên họ phủ định nó, vứt bỏ nó. Ngày nay tạo thành tai hại rất nghiêm trọng cho xã hội. Họ không biết căn nguyên của những tai hại này do đâu mà có. Xét đến cùng là do si mà có, là vì họ không có chân trí huệ. Thì làm sao có thể chuyển ngu si thành trí huệ? Nếu họ chuyển được là Phật Bồ Tát, chuyển không được là phàm phu. Căn nguyên của tất cả ác nghiệp là si, cho nên Phật gọi tham sân si là tam độc phiền não. Tham sân si là căn nguyên của hết thảy tất cả nghiệp bất thiện. Nếu chuyển được tam độc phiền não thành tam thiện căn, tức là không tham, không sân, không si, Phật nói hết thể tất cả thiện pháp của thế gian đều là do tam thiện căn không tham, không sân, không si sanh ra. Chúng ta học Phật, nếu không thể ra khỏi thế gian, nhưng ít nhất phải biết tu tam thiện căn. Tại vì sao? Vì tuy còn ở trong lục đạo, nhưng chắc chắn không đọa tam ác đạo. Người nào thường tu tam thiện căn thì họ nhất định sanh lên thiên đạo. Bởi vì ở cõi người không có phước báo lớn như vậy, phải lên cõi trời hưởng phước. Nếu họ đem phước báo đó hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì họ nhất định được vãng sanh. Tại vì sao? Vì họ là thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, là chỗ ở của các bậc thượng thiện nhân tụ hội. Họ có tâm thiện, tư tưởng thiện, hành vi thiện. Thì họ nhất định được vãng sanh. Ở chỗ này, Đại sư Ngẫu Ích có nói hai câu ý nghĩa rất sâu xa. Không hiểu chư hạnh vô thường, rốt ráo vắng lặng. Nghĩa là họ phải có trí huệ chân thật. Thì họ mới thật sự hiểu rõ vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Tư tưởng của họ là trí huệ, kiến giải của họ là trí huệ, lời nói hành vi của họ là trí huệ. Khi họ đã có trí huệ thì họ tuyệt đối không có lòng tham, cũng không có ngu si. Đó là điều chắc chắn như vậy. Điều thứ tư trong phiền não trược là mạn. Mạn là ngạo mạn. Quý vị phải ghi nhớ, ngạo mạn là căn bản phiền não, là phiền não rất nghiêm trọng. Tuyệt đối không nên coi thường, không nên lơ là. Ngạo mạn là chướng ngại nghiêm trọng trong việc tu hành chứng quả của chúng ta. Nhưng hậu bạn hãy suy nghĩ, vì sao trong Phật pháp tu hành mỗi ngày phải tu lễ kính? Trong thập đại nguyện vương, nguyện đầu tiên là lễ kính chư Phật. Chúng ta vào trong Phật đường, vì sao trước tiên đối với hình tượng của Phật Bồ Tát phải đảnh lễ ba lại? Vì sao phải lễ lại? Đó tức là tu lễ kính, đoạn trừ ngạo mạn. Dùng đỉnh đầu của chúng ta đảnh lễ dưới hai chân của Đức Phật là để chiết phục cái tâm ngạo mạn của mình. Cách giáo học này rất tiếc, người thông thường không hiểu được ý nghĩa thật sự của lễ kính, chỉ biết cung kính Phật nhưng không cung kính người, càng không biết cung kính với tất cả vạn vật. Nghĩa là thế nào? Đó là không biết lễ kính chư Phật. Cổ nhân có nói một thí dụ: người không biết tu lễ kính Phật, họ mỗi ngày lạy Phật cũng giống như cái chày giã gạo thời xưa. Họ lạy Phật như cái chày nhấc lên đập xuống, không có ý nghĩa gì cả. Cách giáo học của Phật pháp là từng ly từng tí, mọi phương diện đều là giáo dục. Phật pháp dạy cho bạn tu lễ kính chư Phật là ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Xử sự đối người tiếp vật, chúng ta đối xử với mỗi người mỗi việc mỗi vật phải cùng kính lễ kính như chư Phật Như Lai không vậy, Như Lai không khác. Đó là ý nghĩa này. Ngạo mạn là căn bản của phiền não, bạn phải nhổ trừ tận gốc. thì bạn mới thật sự học được bài học này. Bạn thật sự đã đắc lực. Một ngày nào đó mà bạn đối xử với mỗi người, mỗi vật, mỗi việc đều có thể khiêm nhượng, đều có thể hạ thấp mình, thì bạn đã tốt nghiệp môn học này. Bạn hãy xem Thích Ca Mâu Ni Phật và chư Đại Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, có vị nào vẫn còn tập khí ngạo mạn hay không? Có vị nào tự cho mình là đúng hay không? Không có. Chúng ta đọc trong kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đối với những kẻ nghèo nàn, già bệnh và kẻ ăn mày, Ngài đều lễ kính, đều tôn trọng, đều quan tâm, đều chiếu cố. Ngài không có thái độ khinh mạn chút nào. Sau khi chúng ta đã thấy thái độ của Phật, rồi lại nghĩ tự mình thường khi xử sự đối người tiếp vật, Tự mình nghĩ rằng ta có một tí sở trường, thì học theo quan niệm sai lầm của người thế gian, ta đáng được kiêu ngạo. Đây là quan niệm của lục đạo, là quan niệm của những hạng người nào trong lục đạo, là quan niệm của yêu ma quỷ quái trong lục đạo. Còn bậc thánh hiền quân tử trong lục đạo thì không có cái quan niệm này. Họ đều biết khiêm nhượng, đều biết tôn kính người khác. Còn những kẻ ngạo mạn, không coi ai ra gì, khinh thường người khác, tự cho mình là đúng, đó là ma đạo, không phải Phật đạo, không phải Bồ Tát đạo. Hàng Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát không có ngạo mạn. Trong ma đạo thì có. Yêu ma quỷ quái tự cho mình là đúng, cho nên tự mình phải thường phát giác được hiện nay ta đi theo con đường nào. Nếu trong tâm của chúng ta có năm thứ kiến giải sai lầm và năm thứ tư tưởng sai lầm này, thì chúng ta đang đi trên con đường luân hồi, không phải là con đường Phật đạo, không phải Bồ Tát đạo. Kể cả Thanh Văn đạo cũng không có những kiến giải tư tưởng này. Đoạn được ngũ thứ, năm thứ kiến giải sai lầm phía trước thì chứng quả Tu Đà Hoàn. Đoạn được năm điều phiền não phía sau thì chứng được A La Hán. Năm điều này là tư tưởng sai lầm. Do đây mới biết tu chính kiến giải tư tưởng của bạn không còn sai lầm nữa, thì bạn ra khỏi lục đạo luân hồi. Những không gian duy thứ trong lục đạo đối với bạn không còn nữa, vì bạn đã ra khỏi rồi. Cho nên chúng ta phải luôn luôn phản tỉnh, phải quán chiếu, phải xem xét mình có những kiến giải nào sai lầm hay không, có tư tưởng sai lầm hay không. Nếu vẫn còn có, dù bạn mỗi ngày niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Tại vì sao? Tuy nói vãng sanh là đới nghiệp vãng sanh, nhưng cổ đức thường nói có thể mang nghiệp cũ, không thể mang nghiệp mới. Hiện nay chúng ta vẫn còn tạo nghiệp mới, không thể mang nghiệp mới, thì bạn không thể vãng sanh. Trong quá khứ đã tạo nghiệp thì có thể mang theo. Cổ nhân thường khuyến khích chúng ta tùy duyên tiêu nghiệp cũ, trở nên tạo nghiệp mới. Đó là ý nghiệp, là trong tâm của bạn có cách nhìn sai lầm, có cách nghĩ sai lầm. Đó là ý nghiệp, ý đang tạo nghiệp. Trong tam nghiệp thân khẩu ý, ý nghiệp là nghiêm trọng nhất. Sức của ý nghiệp mạnh mẽ nhất. Chúng ta không thể không biết, phải từ chỗ này mà hạ thủ công phu. Con trai của Thích Ca Mâu Ni Phật là Tôn giả La Hầu La, xuất gia từ nhỏ. Trong tăng đoàn có lẽ ngài là tiểu sa di nhỏ tuổi nhất. Người thông thường thấy ngài mỗi ngày chơi đùa bên ngoài, Phật biết ngài tu mật hạnh, nhưng người khác không thấy ngài biểu hiện ra ngoài nên gọi là mật hạnh. Ngài dụng công ở trong tâm. Chúng ta tu học Đại Thừa, nhất là tu học Tịnh Độ, tu học Hoa Nghiêm, mỗi ngày đều nói Phật tánh bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật tánh bình đẳng. Cho nên đối với bất cứ một chúng sanh nào, chỗ này nói chúng sanh là hữu tình chúng sanh, ngày nay chúng ta gọi là động vật, chúng ta phải tôn trọng. Phải quan tâm. Phải giúp đỡ lẫn nhau. Không nên dùng ác niệm để đối xử với chúng sanh. Không nên dùng hành vi ác để đối xử chúng sanh. Nhất định phải đối xử hòa thuận với nhau. Sự hòa thuận này phải phát xuất từ nội tâm. Hòa là tánh đức. Tự tánh vốn là hòa thuận. Vì sao không hòa? Là bởi vì bạn đã nhiễm phiền não tập khí. Đã nhiễm tự tư tự lợi nghiêm trọng. Cứ nghĩ rằng người khác làm tổn hại sự lợi ích của mình, nên ta cùng với họ bất hòa. Đây là hiểu lầm, là sự hiểu lầm rất nghiêm trọng. Nên biết tánh đức là bình đẳng. Ai có thể làm tổn hại sự lợi ích của bạn? Không có, không có ai cả. Ai làm tổn hại sự lợi ích của bạn? Đó là vì quan niệm sai lầm của bạn, là tư tưởng sai lầm của bạn, làm tổn hại sự lợi ích của mình. Bên ngoài không làm tổn hại được. Nếu bạn nghĩ rằng người khác làm tổn hại mình, thì bạn thật là kẻ oan uổng. Tự bạn tạo tác tội nghiệp nghiêm trọng, tự chướng ngại sự lợi ích của mình. Cái đạo lý này rất sâu. Người hiện nay biết được điều này không nhiều. Người xưa kia biết được điều này không ít. Nhờ có bậc thánh hiền dạy, trưởng bối dạy, cha mẹ dạy, thầy giáo dạy, có người chỉ dạy cho bạn. Còn hiện nay thì không có ai cả. Sống trong vũ trụ, bị thử giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không bị ngoại duyên làm chướng ngại. Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Phàm là nghĩ rằng người bên ngoài có thể làm chướng ngại bạn, đó là cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm. Nghĩ rằng người bên ngoài có thể làm chướng ngại ta, thì người bên ngoài cũng có thể thành tựu cho ta. Nếu là như vậy thì Phật Bồ Tát là người bên ngoài, Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, thì các ngài cũng nên thành tựu cho ta, ta không cần tu hành nữa. Nếu Phật không đến giúp ta thì ngài không có lòng từ bi, thì ngài trái với bổn nguyện của ngài. Bạn phải hiểu rõ trần tướng sự thật này thì hãy nên xem trong hội Lăng Nghiêm. A Nan là em họ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tám người anh em họ của ngài, Thích Ca Mâu Ni Phật là người anh lớn nhất, là anh cả. A Nan là người em nhỏ nhất. Phật thương mến A Nan nhất. Khi A Nan gặp phải nạn Ma Đăng già nữ thì mới hiểu Phật có thể giúp được A Nan hay không. Không thể. Đúng là cha con leo núi, tự mỗi người phải nỗ lực. Người nào ăn cơm thì người đó no. Chuyện này người khác không thể thay được. Cho nên trong đời này, bạn nói người khác hại bạn, không có chuyện như vậy. Nhưng người mê thì sẽ gật đầu nói người đó hại bạn, có lỗi với bạn. Còn người giác ngộ thì sẽ cười, ai đã hại bạn đâu, tự mình hại mình. Tự mình làm sao lại hại mình? Vì bạn thường nghĩ rằng người đó hại ta, thì bạn thật sự sẽ bị họ hại. Thật ra họ đâu có hại bạn. Là gì? Bạn tự sanh ra hiểu lầm, tự mình có vọng tưởng phân biệt chấp trước, là những thứ này hại mình rất thê thảm. Những người giác ngộ thì không nghĩ như vậy. Người ta tạo điều hủy báng ta, làm nhục ta, làm hãm hại ta, ta đã giác ngộ, ta đã hiểu rõ, thì ta chuyển cái ý niệm, ngược lại còn phải cảm tạ họ. Họ tiêu nghiệp chướng giùm ta, tăng phước huệ cho ta, nâng cao cảnh giới cho ta. Đó là cách nghĩ của người giác ngộ. Bạn thấy một người giác, một người mê thì sự khác biệt rất lớn. Những ngoại duyên bên ngoài thì xem cách nhìn của bạn, cách nghĩ của bạn, cách làm của bạn như thế nào. Nếu cách là cách nhìn, cách nghĩ, cách làm của bạn sai lầm thì bạn sẽ bị tổn hại, tự mình hại mình. Nếu cách nhìn của bạn chính xác, cách nghĩ chính xác, cách làm chính xác, thì sẽ tự nâng cao cảnh giới của mình. Cho nên cái duyên bên ngoài đều là thiện duyên. Vì tự mình đã nghĩ sai, nhìn sai, làm sai, nên cái duyên bên ngoài là ác duyên. Thật ra cái duyên bên ngoài không có thiện hay ác. Đại sư Ngẫu Ích nói không sai chút nào. Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Ngài đã nói ra chân tướng sự thật, nói rất rõ ràng. Cho nên ngạo mạn là đại phiền não. khiêm hạ là đại công đức, có thể khiêm tốn, có thể cung kính, cung kính ở trước mặt người khác. Phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, phải học theo Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử đối với mọi người khiêm tốn. Bạn xem nhóm học trò của Ngài, nhóm học trò này đều có một cách nhìn đối với thầy mình. Họ đều nhất trí công nhận thầy mình có năm đức. Năm thứ là đức hạnh này người thông thường không có. Trong sách Luận Ngữ ghi là ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Khổng Lão Phu Tử ôn hòa, thiện lương, cung kính. Bất luận là đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, Khổng Lão Phu Tử đều cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn. Ngài không có thái độ kiêu mạn chút nào. Bất cứ lúc nào chỗ nào Ngài cũng cảm thấy tự mình không bằng người. Cảm thấy tự mình học không đủ. Ngài luôn luôn khiêm tốn nhường nhịn. Biết được tất cả chúng sanh Phật tánh bình đẳng, thì ý niệm ngạo mạn tự nhiên không còn. Đây là Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói: tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của ta trong đời quá khứ, là chư Phật vị lai. Nghĩ đến điều này thì sanh khởi tâm cung kính, thì sanh khởi chân tâm lễ kính chư Phật. Đích thật là chúng ta ở thế gian này không phải là một đời một kiếp, mà là quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Chúng ta cùng với tất cả chúng sanh đều có mối quan hệ, là mối quan hệ mật thiết. Tuy trong đời này không quen biết, nhưng trong nhiều đời nhiều kiếp trước cũng là người một nhà. Ở Tây Phương cũng có rất nhiều người nghiên ở phương Tây cũng có rất nhiều người nghiên cứu khoa học. Trong nửa thế kỷ này, họ nghiên cứu đời trước và đời này. Ở phương Tây đã có phong trào nghiên cứu về sự luân hồi. Chúng tôi thấy có rất nhiều báo cáo nói rõ con người đích thật là có đời trước,